Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức hội thảo giải pháp phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên năm 2024. Tại đây, đại diện tổ chức đoàn các địa phương đơn vị đã chia sẻ những khó khăn thực tế ở cơ sở, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung nhằm xây dựng phát triển lực lượng đảng viên trẻ ưu tú, đảm bảo về chất và lượng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh hội thảo này.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được tổ chức đoàn các cấp quan tâm, tập trung triển khai. Từ năm 2018 đến nay, tổ chức đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 15.869 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp. Trong giai đoạn 2018-2023, mỗi năm, tỷ lệ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn đảng bộ tỉnh đều ở mức trên 70%. Dù kết quả kết nạp đảng viên đối với đoàn viên thanh niên vẫn đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm, nhưng trên thực tế, công tác này còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Tại hội thảo, đại diện tổ chức đoàn các địa phương, đơn vị đã chia sẻ những cách làm hay và đề xuất một số ý kiến để công tác phát triển đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú đạt hiệu quả cao về chất và lượng. Anh Võ Nhật Minh, bí thư đoàn trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn chia sẻ. Quy định học sinh phải đủ 18 tuổi mới được kết nạp đảng vô tình dẫn đến việc một số em ưu tú có mong muốn đứng vào hàng ngũ của đảng nhưng chưa đủ tuổi nên không được kết nạp. Hoặc thời điểm đủ tuổi kết nạp thì rơi vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học. Do vậy, cần cân nhắc đến việc liên kết giữa các trường trung học phổ thông với trường đại học, cao đẳng để tạo sự nối tiếp trong đào tạo, bồi dưỡng lực lượng đoàn viên ưu tú để kết nạp. Riêng tại trường, để trở thành đơn vị trường học có số lượng học sinh ưu tú được kết nạp đảng tăng đều qua các năm, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã triển khai một số cách làm cụ thể như quy hoạch, bồi dưỡng từ sớm những học sinh có tư duy tốt, xây dựng website, fanpage để tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các em thể hiện bản thân thông qua câu lạc bộ, hội nhóm, mô hình, qua đó theo sát, định hướng tư tưởng cho học sinh. Điển hình trong cách làm của trường là việc tổ chức hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc cho học sinh tham gia. Việc này giúp rèn luyện nhận thức chính trị, khiến việc làm quen với tổ chức đảng xa hơn là sinh hoạt đảng, trở thành đảng viên ưu tú, không còn xa lạ với các em. Chia sẻ thêm về cách phát triển lực lượng đảng viên ở địa phương, anh Võ Ngọc Bình, Phó Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn thông tin. Thị đoàn đã tận dụng lực lượng thanh niên ngư dân để tuyên truyền, kết nối thêm những thanh niên ưu tú, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng dành riêng cho đối tượng ngư dân và đang lập kế hoạch. Thí điểm việc thành lập tổ đảng trên các tàu đánh bắt cá. Bên cạnh những nỗ lực ở cấp cơ sở, đại diện Thị đoàn Hoài Nhơn cũng mong rằng tỉnh đoàn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình an sinh, mang lại lợi ích thiết thực tại các khu dân cư để không chỉ thanh niên người dân mà thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về tổ chức đoàn, tình nguyện tham gia, cống hiến và trở thành những đảng viên trẻ ưu tú trong tương lai. Từ ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, lãnh đạo tỉnh đoàn đã đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên trong thời gian tới. Cụ thể như tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức về đảng gắn với tạo môi trường rèn luyện để đoàn viên thanh niên trưởng thành bằng những việc làm cụ thể. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Định trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò đảng viên trẻ trong giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, duy trì tổ chức tọa đàm đảng với thanh niên với đảng. Song song với việc duy trì các hoạt động như thăm địa chỉ đỏ, tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, câu lạc bộ lý luận trẻ, tổ chức ngày đoàn viên, sự chung tay vào cuộc của địa phương và tổ chức đoàn vô cùng quan trọng. Đây là điều kiện tiên quyết để công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đã trở thành một trọng tâm quan trọng, không chỉ của Việt Nam mà còn cả thế giới. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ và sâu rộng. Năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm mục tiêu kép là phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Cùng với tuổi trẻ cả nước, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã xung kích, đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, nhạy bén, làm chủ khoa học công nghệ, là lực lượng xung kích, chủ lực, tạo sự bứt phá, giá trị mới trong chuyển đổi số quốc gia. Tại tỉnh Bình Định, thực hiện nghị quyết số 05 của tỉnh ủy Bình Định về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tuổi trẻ Bình Định đã tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, giúp chuyển đổi số đi vào đời sống ở địa phương, đồng thời là cầu nối trực tiếp giúp bà con nhân dân tiếp cận các dịch vụ số, ứng dụng phần mềm số. Theo đó, trong năm nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của công tác đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, gắn với triển khai các công trình phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, hướng về cơ sở. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư tỉnh đoàn cho biết thêm.
Ban thường vụ tỉnh đoàn xác định một số cái nội dung mà chuyển đổi số trong hoạt động của đoàn. Thứ nhất là đó là trong công tác tuyên truyền giáo dục thì sẽ có nhiều hình thức, chúng ta sẽ thông qua các hệ thống cũng như là hệ thống số lại các cái nội dung cụ thể để chuyển đổi các cái nội dung này để sao cho đoàn viên thanh niên tiếp cận một cách dễ dàng nhất và cũng như là dễ tiếp thu nhất trên những các nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đoàn. Thứ hai đó là trong việc quản lý đoàn viên thanh niên cũng như hội viên thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên thì ban bộ tỉnh đoàn sẽ số hóa và sẽ áp dụng trực tiếp trên cái phòng app Thanh niên Việt Nam mà do Trung đoàn đoàn triển khai, sẽ có sự đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, qua đó việc quản lý của đoàn viên thanh niên cũng như là các hoạt động của đoàn.
Được biết, trong năm 2023 vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập được 176 tổ công nghệ số thanh niên tại các xã phường thị trấn và các trường đại học cao đẳng với 1.408 thành viên, thành lập 171 đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 855 thành viên, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân về các lợi ích của việc tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử, đăng ký chữ ký số cho công dân. Thị đoàn Hoài Nhân được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác này. Trong năm 2023, Thị đoàn Hoài Nhân đã thành lập đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến cấp thị xã với 10 thành viên, các đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến xã phường mỗi đội 5 thành viên, tổ công nghệ số thanh niên mỗi đơn vị 8 thành viên. Các tổ công nghệ số thanh niên các xã phường đã ra quân được 254 đợt với 1.023 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, chi đoàn các cơ quan thị xã, công an, y tế, các trường trung học phổ thông phân công đoàn viên đơn vị mình tại nơi cư trú, định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, hỗ trợ các xã phường ra quân thực hiện các nội dung chuyển đổi số tại các địa phương như ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cách thức làm SIM chính chủ và lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNEID của Bộ Công an, hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, bảo hiểm xã hội. Ngoài việc tranh thủ sắp xếp công việc trong giờ hành chính thứ Bảy, Chủ nhật, đoàn viên các xã phường còn tranh thủ cả buổi đêm để tiếp cận người dân các khu phố tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân các nội dung chuyển đổi số. Riêng trong tháng thanh niên năm nay, sau thời gian ấp ủ, thị đoàn đã khánh thành công trình thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch thị xã Hoài Nhân với mong muốn giới thiệu đến bạn bè gần xa, trong và ngoài nước về hình ảnh quê hương và con người Hoài Nhân. Tuổi trẻ thị xã đã sưu tầm tư liệu, tiến hành điền giả để thực hiện công trình thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá du lịch thị xã Hoài Nhân. Thị đoàn Hoài Nhân đã chọn một điểm đến là đền thờ liệt sĩ thị xã Hoài Nhân và hai di tích lịch sử mộ cống quận công Trần Đức Hòa và chiến thắng Đệ Đức. Việc khai thác tiềm năng của công nghệ thông tin đã làm cho quá trình tuyên truyền và quảng bá du lịch hiệu quả hơn, mở ra một cánh cửa mới cho du lịch ở thị xã Hoài Nhân, giữ cho những câu chuyện lịch sử sống động và gần gũi hơn với mỗi du khách trong và ngoài nước thông qua video và dịch thuật song ngữ. Anh Phạm Ngọc Hoang, Phó Bí thư Thị đoàn Hoài Nhân cho biết thêm một số hoạt động của
ngoài các hoạt động của thị đoàn, thì thị đoàn đã chỉ đạo cho các cơ sở đoàn thực hiện một số cái hoạt động. Thứ nhất là ra quân đồng loạt các ngày cao điểm do Trung ương đoàn, tỉnh đoàn phát động, gắn liền với ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. Thứ hai là phấn đấu mỗi cơ sở đoàn thực hiện một công trình thanh niên. Thứ ba là tiếp tục các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng, Nhà nước ta xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm và là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, giúp giải quyết hiệu quả các mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, với sứ mệnh là chủ nhân tương lai, là rừng cột của nước nhà. Thanh niên chính là lực lượng gương cao ngọn cờ chuyển đổi số Việt Nam vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển. Còn nhớ tại chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với thanh niên được tổ chức vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Do đó, muốn chuyển đổi số ở các khu vực này thì phải có hai điều kiện là cần sóng viễn thông và điện. Do đó, Chính phủ đang tập trung giải pháp xóa vùng lõm về sóng và điện. Trong quá trình này, có trách nhiệm của tập đoàn VNPT và EVN. Chính phủ cũng khuyến khích nâng cao năng lực công nghệ thông tin của người dân doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Giải pháp là nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng về chuyển đổi số cho thanh niên nông thôn, có chính sách phát triển chuyển đổi số ở vùng nông thôn. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Thủ tướng cho rằng phải nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, hoặc ngay như trong ẩm thực phải tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển theo xu hướng thời đại. Văn hóa có tính đại chúng, vấn đề quan trọng là càng có nhiều người được hưởng thụ văn hóa. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng chương trình phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa phát triển ngang tầm chính trị, kinh tế, xã hội, nếu ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, thúc đẩy mạnh mẽ ba yếu tố dân tộc, khoa học, đại chúng của văn hóa. Thủ tướng cũng nêu rõ, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan và là một lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển chính phủ số, công dân số. Thủ tướng cho rằng thanh niên phải đóng vai trò xung kích trong chuyển đổi số. Thủ tướng mong muốn thanh niên hiến kế để chính phủ đẩy mạnh công cuộc này. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.